chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết Khúc Bi Tráng Cuối Cùng của nhà văn Chu Lai. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Một sự kiện có tính bước ngoặt mở màn cho đại thắng mùa xuân năm 1975 đi đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là số phận và cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông Hà Nội, một thời là bạn, cùng yêu một người con gái. Nhưng lý tưởng và sự lựa chọn khác nhau khiến họ trở thành hai người lính ở hai đầu chiến tuyến đối lập. Từ đó, những mối quan hệ bạn bè, cha con, tình yêu nam nữ đã tự bộc lộ nhiều điều nhân văn ý nghĩa. Với giọng văn lúc bay bổng trữ tình, hồn hậu đậm chất lính, lúc gai góc đến nghẹt thở, Khúc Bi Tráng Cuối Cùng không chỉ hào sảng ngợi ca mà đặt niềm vui chiến thắng bên cạnh những đau thương mất mát để người đọc có được góc nhìn chân thực về chiến tranh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần đầu của cuốn tiểu thuyết này. Chiều cuối năm, gió lạnh thổi hun hút trên cánh đồng mới gặt. Cảnh một làng quê vùng ngoại thành Hà Nội hiện ra nao buồn. Buồn như dòng sông mùa cạn đang trôi chảy lững lờ ngoài kia. Buồn như cây cầu Long Biên không hiểu có từ thuở nào mà thân hình khẳng khiu cứ mãi dùng mình trong sóng nước như thế. Và buồn như con đò dọc nhà ai tối nay không hiểu đậu bến nào mà cánh buồm rách nát. Sao lại gợi lên tiếng thở dài của một kiếp đời trôi nổi, vô định làm sao? Gió bấc, mưa phùn, làm nhòa đi lũy tre, bờ ao, giếng làng, ngõ gạch, ngôi đền, gốc si, cây sung, mái lá, khói lam chiều. Bóng một cô thôn nữ đi làm về, bước trên mặt đê ảo huyền như không có thật. Song lại rất thật, cái dáng đi siêu siêu, chênh chếch của cô, mỗi khi có một đợt gió mạnh từ dưới sông thổi lên. Ơi cô gái, cô đi đâu về đâu trong cái chiều rét tái tia thế này? Cô đi về một mái nhà có cha có mẹ hay có chồng có con đang ngóng đợi bên mâm cơm đạm bạc, và cũng có thể chả ai mong đợi cả. Chỉ có mái nhà trống tuềnh với bát hương người chồng liệt sĩ ngún khói trên ban thờ, hoặc bóng hình người yêu vẫn hun hút ở nơi xa. Để mỗi đêm chợt thức giấc, đôi mắt đẹp của cô lại rớm tràn nước mắt. Nhìn bóng cô chuyển dịch đơn côi trong chiều muộn, không một người khách vãng lai nào lại không tự thốt lên từ đáy lòng một câu hỏi bùi ngùi như thế. Đất nước chiến tranh, dân tộc trận mạc, những câu hỏi như vậy âu cũng là lẽ thường tình. Thử hình dung bức tranh làng quê đồng bằng Bắc Bộ sẽ nghèo đi biết bao nhiêu nếu không có một cái dáng hình con gái đẹp và buồn đến phiêu linh như vậy. Và cả mẹ nữa, ơi bà mẹ sông Hồng, nếu không có mẹ với mái tóc bạc phơ, nét mặt siêu thoát nhân từ, đang ngồi ở đầu ngõ che pheo, những ngón tay nhăn nheo đang nhẹ đan một tấm áo len màu cỏ úa, mắt dõi nhìn về phương Nam rượu vợi như không nhìn thấy gì, không nhìn đi đâu cả, một cái nhìn xa xăm và nhẫn nại, thì cái sức giảng níu ở hậu phương sẽ bớt độ ấm tình đi biết chừng nào. Trước mặt bà, trên đường làng lát gạch rêu phong, có một bầy trẻ nhỏ đang chạy nhảy nô đùa với những trái bong bóng bay trên tay. Tiếng trẻ nói cười ríu ran làm bừng sắc cả cái ngõ nhỏ rợn ngợp bóng si già. Bà mẹ bất giác mỉm cười, cái nhìn nhòa dần đi. Để rồi trong cái nhìn bàng làng một chút khói sương đó, chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé đĩnh ngộ cũng đang chạy trên đường làng như thế. Hình ảnh ấy lớn dần thành một người lính vệ quốc đoàn, mũ ca lô đội lệch, áo trấn thủ, ba lô vuông sau lưng, đi săng sái trên mặt đê, thỉnh thoảng lại quay lại đưa tay vẫy vẫy về phía bà. Một tiếng mẹ vang lên. Hình ảnh đó biến mất. Một hình ảnh khác cũng trẻ trung không kém, khuôn mặt hao hao giống với khuôn mặt kia, nhưng là đội mũ tai bèo, áo tô châu xanh, ba lô con cóc chám thay vào đó. Đằng tươi cười chạy lại phía bà, nhưng càng chạy lại càng xa, xa mãi, rồi mất hút vào đoàn quân đang bôn tập trên đường cái quan mù bụi, để rơi lại một tiếng: "Bà ơi! Bà ơi! Mẹ ơi!" Hai tiếng gọi đó mới thân thuộc làm sao trong tâm tưởng bà mẹ khi người lính xa đi, và cả khi người lính vĩnh viễn ngã mình vào lòng đất. Bà mẹ tháo kính ngừng đan, đưa vật áo lên chấm khẽ nước mắt. Và khi nhìn lên, có một đoàn lính trẻ đầy mình ngụy trang, nụ cười rạng rỡ, đang hành quân rầm rập tiến đến, rầm rập đi qua mặt bà trong những miệng cười trẻ trung và tiếng chào rộn rã. "Bà giáo ơi, bà ở lại nhé, chúng cháu đi hết giặc sẽ về." "Bà ơi, sao mắt bà buồn thế? Bà phải vui lên để cầu chúc cho con cháu ra đi chân cứng đá mềm chứ. Chắc lần này là xong đấy bà ạ. Dứt khoát xong, để bà không phải ngồi đợi chờ mãi như vậy nữa. Chúng cháu chào bà. Bà vào đi, không trời lạnh lắm đấy." Bà mẹ mỉm cười, gật nhẹ mái đầu trắng cước, cái cười héo hắt nhưng thật ấm. Đoàn quân đi qua, vần bụi tan dần, những chiếc lá che khô không còn cuốn theo bàn chân chiến sĩ nữa. Họ đi khuất xa rồi mà vẫn văng vẳng lại bài ca "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình." Đám trẻ hè nhau đuổi theo đoàn quân một đoạn rồi cũng tàn về nhà mình. Chỉ còn lại bà mẹ trong mênh mang bút giá. Bà khẽ thở dài, từ từ đứng dậy bước vào trong nhà, đi đến bàn thờ, đốt mấy nén hương cắm lên, rồi đứng lặng nhìn một tấm ảnh đã ố vàng thời gian. Tấm ảnh một người đàn ông mang khuôn mặt cương nghị, cân quắc, có nét gì đó gợi nhắc đến hai khuôn mặt của hai hình ảnh trên kia. Tiếng bà lầm rầm như tiếng động của thời gian: "Ông ơi, thế là chúng nó lại đi cả rồi. Làng xóm bây giờ vắng lắm. Ông có thiêng, ông hãy về phù hộ cho chúng nó, cho ba cha con nó ở trong kia được gặp nhau, được tai qua nạn khỏi. Tránh hết hòn tên mũi đạn, trở về với làng xóm, về với tôi. Tôi bây giờ cũng yếu lắm rồi. Ông có nghe tiếng tôi nói không?" Như để ứng lời bà mẹ, một nén hương bỗng phát cháy, và một âm hưởng trầm hùng mơ hồ gì đó lạ lắm, như tiếng động của núi rừng, của tiếng chiêng cổng xa xôi, khẽ nương theo ngọn lửa vang lên, vẳng tới, khiến bà thoát giật mình, toàn thân nhẹ rung trong một cảm giác tâm linh khác lạ. Tiếng động đó bay trên bầu trời, len vào từng nhà, đậu trên ngọn tre, lan xuống mặt sông và lắng lại trong đáy mắt bà mẹ. Tiếng mẹ lại thì thào run rẩy: Ông bảo chúng nó đang ở đấy phải không? Tôi biết ơn ông bao năm nay đã ở cạnh tôi, nhưng xin ông vào với chúng nó đi. Xa ông tôi buồn lắm, nhưng tôi ở một mình được rồi. Ông vào đi." Giữa bàn thờ, một nén hương khác lại cháy sáng. Nước mắt bà mẹ rịn ra trên đôi gò má nhăn nheo. Ngoài kia, dòng sông dường như cũng đang rền lên cái âm thanh sâu thẳm và bí hiểm tới vô cùng đó. Cái âm thanh như dội lên từ lòng đất, dội xuống từ 9 tầng không trung, dội vào trong cái nhìn của mẹ, bà mẹ Việt Nam, bà mẹ sông Hồng. Bà mẹ đã bao lần tiễn chồng con ra đi, để rồi chỉ biết âm thầm chờ đợi bên nhang khói hắt hiu. Cũng mùa này, xuôi về phương Nam chừng 2000 cây số, đất trời lại oi nồng quá thể. Sài Gòn, mấy tuần nay, không hiểu sao cái thành phố vốn đã ngột ngạt như cái nồi hơi này lại càng trở nên nóng bức bởi những tin tức chính thức và cả không chính thức từ đâu đó dội về. Bởi một điều gì đó như sắp có dông có bão, sắp có sự đánh lớn của hai bên, rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay. Rồi bởi cả những sắc lính đủ loại võ phục đen, đỏ, trắng, vàng chẳng rõ từ đâu chảy về đen kín. Những đoàn xe quân sự hùng hổ với súng ống hườm hườm phóng qua phóng lại, làm cuốn bụi ban ngày, làm xách nát bóng đêm, rồi tất tưởi cắn đuôi nhau lao về các vùng chiến thuật. Ngay cả tiếng sao mằn thắn bán rong của ông già ba tàu vốn đã trở thành quen thuộc dưới đường kia, Mà sao đêm nay cũng trở nên day dứt, buồn buồn, như thể có điều gì bất ổn mơ hồ ở đâu đây sắp xảy ra. Giữa cảnh sắc ấy, vẻ u trầm tĩnh mịch của một ngôi nhà được kiến trúc khá đẹp, nằm sâu trong một ngõ nhỏ nhưng lại nằm khá sát dòng sông Sài Gòn, với vòng hoa sấy hai màu đỏ trắng phủ kín mái cổng, đã nổi lên như một nét lạ độc đáo. Càng lạ và độc đáo hơn khi lấp ló trong màu hoa tươi sói đó là tấm bảng đồng với bốn chữ khắc sâu hiện lên vừa kiêu hãnh vừa duyên dáng, khiến không ít ai qua lại không ngước mắt lên nhìn, để rồi đành đánh rơi một chút bâng quơ trên miệng cười. Biệt thự Huyền Trang. Ngôi biệt thự lúc này vắng tanh, vắng đến nỗi nó dường như tách hẳn ra khỏi cái khung cảnh của một tác phẩm ăn chơi và có nhịp sống cuồng nộ vào loại bậc nhất Đông Nam Á này. Ngoài sân sỏi, chỉ có một chú chó không biết giống gì mà to cao kềnh càng quá cỡ đang ngồi the lưỡi gầm gừ vào hư vô. Trên gác, trong một căn phòng nhỏ được trang trí thanh nhã, bất cứ vật dụng gì cũng chất chứa cái hương vị đàn bà thoang thoảng. Một thiếu phụ trên 40 tuổi, đẹp, sang trọng và uẩn buồn, đang ngồi thầm lặng, thả cái nhìn xa vắng qua khung cửa sổ ra khoảng vườn sum xê cây lá. Giữa lúc đó, ở dưới đường, một chiếc jeep lặng lẽ bon đến với tốc độ vừa phải, rồi dừng nhẹ trước cổng. Một viên sĩ quan bước xuống, dáng chiều soi tỏ đôi quân hàm đại tá ba bông mai vàng gắn ngay ngắn trên vẻ áo. Đó là một người đàn ông trung niên, bộ võ phục không làm mất đi được vẻ nho nhã, trí thức, và bằng một thái độ tự nhiên khi mở cánh cổng, khoan thai đi qua sân, gật đầu chào thân mật một ông già vận đồ bà ba nâu đang cầm cây kéo tỉa lá từ mảnh vườn sau đi ra. Âu yếm vuốt ve chú chó đang mừng rỡ ngoáy tít đuôi. Anh có vẻ là người thân thiết trong gia đình. Thiếu phụ nhìn xuống, mắt chợt ấm sáng. Đại tá theo cầu thang gỗ đi lên. Đến trước thiếu phụ, anh khẽ nghiêng người, mỉm cười bỏ mũ, dáng khiêm nhường, kiểu cách của một sĩ quan cổ điển. Tôi có việc phải ra chung, tiện ghé thăm chị. Trời, anh Thanh. Thiếu phụ lật đật đứng dậy, giọng Hà Nội vẫn giữ được chất thanh lịch. Anh từ Mỹ về hồi nào vậy? Sao không điện cho tôi? Việc nhà binh mà chị. Tôi vừa về tới, tranh thủ đến đây ngay. Tôi lo quá. Đài báo Phước Long thất thủ rồi. Nghe đâu họ lại sắp đánh lớn như chào Mậu Thân. Lớn hơn cả Mậu Thân hả anh? Ở Tổng Tham mưu, anh có biết thêm được gì không? Cái gì phải đến sẽ đến. Anh lặng lẽ ngồi xuống, thoáng mệt mỏi. Cuộc chiến tranh này kéo dài quá lâu rồi. Ông già lặng lẽ mang đến hai ly nước cam vắt có bỏ đá, đặt trên bàn, rồi lại lặng lẽ đi ra. Chị đẩy một ly đến trước mặt anh, mặt vẫn hiện rõ nét lo âu. Độ này trông anh gầy quá, có bệnh đau gì không? Cảm ơn chị, tôi thuộc cái loại rời còn phải ngán, chứ ba cái mập gầy này nhăm nho gì. Nhấp một hụp nhỏ, nhìn lên, anh khẽ cười. Rốt cuộc ngày ngày chị vẫn cứ âm thầm một mình ngồi bên khung cửa thế này ư? Thì còn biết làm gì khác? Có hai đứa con thì thằng Hùng không nghe lời tôi, vẫn cứ thích lao vào trận mạc, chẳng hiểu nó giống tính ai không biết nữa. Còn con Dung vẫn vậy, đã trên 2 năm rồi kể từ ngày nó chán bỏ nhà ra đi, đến nay tôi vẫn không nhận được tin tức gì. Ly nước trên tay đại tá chợt dừng. Ông đặt ly xuống, nhìn sâu vào mắt thiếu phụ, vẻ áy náy, định nói một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chị khẽ vỗ về. Chị Trang, chị cứ yên tâm. Cậu Hùng trước sau gì, rồi cũng tỉnh mộng đao binh. Còn Dung, tôi nghĩ rằng cháu nó sẽ chọn được cách sống, sẽ có con đường đi của mình. Khổ quá, từ nhỏ đến lớn, con nhỏ có biết thế nào là xa nhà, là gian khổ thiếu thốn. Tôi chỉ sợ nó một phút nghĩ dại, thì rồi lại khổ cả đời. Mà nào tôi đã nói nặng lời, nói nhẹ gì con đâu. Làm mẹ, tôi chỉ muốn nó được gả vào một chỗ nào đó ấm thân. Chị đừng dằn vặt, lo nghĩ nhiều làm gì sinh bệnh. Chị cứ tin rằng cháu sẽ không bao giờ phụ công sinh thành dưỡng dục của mẹ nó. Anh Thanh. Đôi mắt thiếu phụ nhìn lên thoáng nghi hoặc. Hình như anh có biết tin gì của cháu mà không tiện nói với tôi.
Không, không có tin gì cả. Là tôi chỉ phỏng đoán thôi. Biết và hiểu cháu từ nhỏ, tôi tin cái phỏng đoán đó không sai.
Nếu đúng như vậy thì... Thiếu phụ đỡ lấy chiếc khăn tay từ đại tá đưa cho, chấm nhẹ lên mắt, nhẹ cười. Một cái cười héo hắt, không ra vui, cũng chẳng buồn. Đại tá Thanh quay nhìn ra cửa sổ trầm giọng. Chiêu lúc này đang có mặt ở Tây Nguyên. Hắn đã được điều từ vùng chiến thuật 1 lên đó mấy năm nay. Vẫn ở một mình và tỏ ra rất rừng rưng với đàn bà, mặc dù hắn chưa hề bỏ qua bất cứ một cuộc ăn chơi thâu đêm qua sáng nào. Chỉ có cái lạ là không hiểu tại sao hắn lại đổi tên là Tuấn. Thôi, xin đừng nhắc đến con người đó với tôi. Thiếu phụ khẽ rùng mình. Ông ta ở đâu, làm gì, hành tung ra sao? Cứ kể ông ấy. Hắn đã đeo lon tướng, tư lệnh quân khu 2 và quân đoàn 2. Rất nổi tiếng với biệt danh lãnh chúa Tây Nguyên vì tinh thần chống cộng khét tiếng cũng như khả năng buôn lậu xuyên Đông Dương không một ai theo kịp. Hiện hắn được Tổng thống Thiệu và nội các khá o bế, tin cậy như tin cậy một con át chủ bài cho chiến lược phòng thủ sắp tới. Kìa, anh Thanh! Thiếu phụ nhăn mặt quay đi như không muốn nghe nữa. Chị cần phải nghe, bởi con người đáng sợ và lạ lùng đó chính là cha đẻ của Dung. Xin lỗi, vì tôi đã buộc phải làm chị nhớ lại cái điều không mấy vui này. Không, không có ai là cha đẻ của nó cả. Nó không có cha, chưa hề có cha. Cha nó đã chết từ lâu rồi. Ông ta không phải là cha nó. Câu nói nghẹn ngào của thiếu phụ bị ngắt nửa chừng bởi một tiếng động cơ xe quân sự khác lại đỗ xịch dưới cổng. Từ trên xe, một thiếu tá vận đồ giản di cao lớn, tướng tá ngang tàng, dữ dội, tung người nhảy xuống, đi thẳng vào sân, bước từng bước dài lên thang gác. Đến trước cửa phòng thiếu phụ, anh ta dừng lại, khẽ chau mày. Cái bớt trên gò má trái nâu nhạt như một vết thẹo bỏng, khẽ chuyển màu sang nâu sậm. Không gõ cửa, anh ta bước thẳng vào, chỉ hơi nhìn xéo viên đại tá, một cái vẻ khó chịu, rồi đến bên thiếu phụ, giọng rất mềm. Mẹ, con đến chào mẹ để lên Tây Nguyên. Trời, người mẹ thẳng thốt. Tại sao cứ phải là con? Người ta điều hay con tự xin đi? Phận sự không cho phép con ở lại. Trên đó, người ta đang cần những thằng chịu chơi, dám năm ăn năm thua với Cộng sản. Quay qua nhìn Thanh cười nhạt. Còn ngài nữa, thưa ngài đại tá, tôi nghĩ chỗ của ngài giờ đây cũng là ở đó, chứ không phải là ngồi ngập giữa những đống giấy tờ hôi hám, cùng những khuôn mặt phồn thực nhạt thích ở cái Sài Gòn giặt mùi đĩ điếm và lừa lọc phía sau. Hùng, con không được nói hỗn, người mẹ kêu lên. Không sao, Thanh khẽ cười. Cứ để cho cậu ấy nói. Là người lính, chúng ta đều ưa nói thẳng, đúng không? Trước khi cậu lên đó, nhân danh người đã trải qua nhiều nước đời hơn, tôi cũng muốn khuyên thẳng lại cậu một câu. Lúc này, người lính tỉnh táo nhất là người lính phải biết nhìn về phía Washington, coi thái độ người Mỹ ra sao và ý chí của nội các trong phủ đầu rồng thế nào để xác định vị trí của mình. Kệ cha thằng Mẽo, kệ mẹ luôn cả những ông chủ xôi thịt trong phủ đầu rồng, đầu run của các ngài. Hắn vung tay bật một tia lửa khá điệu nghệ từ cây quạt Zippo, rồi đưa lên châm điếu thuốc cắm ngang miệng. Cái chính là không thể để cho đôi dép dâu tanh tưởi mùi xình kia trà nát lên những con đường này trong một cuộc tiến công ma quỷ sắp tới được. Quốc gia suy vong, thất phu hữu trách, chắc ngài đại tá Sa Lông cũng cùng ý nghĩ với tôi. Hắn quay sang mẹ, giọng dịu hẳn. Cái bớt nâu trên gò má cũng nhạt màu hơn. Xong công chuyện, con hứa sẽ xin nghỉ phép đi tìm con Dung cho mẹ. Nhất định sẽ tìm được. Con sẽ đét vào đít nó một trận, rồi xong về đây trao tận tay cho mẹ. Thì mẹ cũng chỉ mong được như vậy. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nếu buồn, vào Cần Thơ chơi với dì ba ít ngày. Ở đó yên tĩnh, thời tiết lại dễ chịu, rất có lợi cho sức khỏe của mẹ. Mà theo con, mẹ có thể ở lại đó lâu dài cũng được. Cái thành phố Ba Bị này trước sau cũng là một vùng chiến sự dữ dội. Ở đây không yên ổn đâu. Lúc nào rảnh con sẽ tạt về thăm. Cũng đừng gửi tiền cho con nữa.
còn chưa có địa chỉ cố định. Hắn nói xong, không thèm chào và cũng không thèm nhìn lại viên đại tá nửa mắt, đi ra luôn. Tấm lưng vâm vam, che gần khít khung cửa. Người mẹ hớt hải chạy theo vài bước, định nói một câu gì đó, nhưng rồi lại đứng sững, chỉ còn biết hướng cái nhìn héo hắt theo tấm lưng ấy, văng lên xe, rồi biến mất. Ngoài kia, trời bắt đầu sẫm tối. Gió từ ngoài vườn thổi vào, mang theo cả mùi nồng nồng ngai ngái của dòng sông Sài Gòn, lắm tôm nhiều cá, trôi chảy lững lờ cách đó không xa. Đại tá Thanh đi đến bên chị, khẽ khàng đưa chị trở lại ghế, giọng thoáng trở nên xa xăm. Hùng có biết bố mình là ai không?
Không, tôi không thể.
Khi cháu sinh ra, chỉ có mình bà nội của cháu biết. Sinh ra một cái, mẹ con bồng bế nhau vào đây luôn. Đáng lẽ chị không nên đi. Giá như khi ấy, chị chỉ nán lại thêm chỉ vài ngày nữa là đã có thể gặp được anh ấy. Sẽ hiểu được anh ấy vẫn yêu chị, vẫn thủy chung với chị biết chừng nào. Mà đứa bé trai kia chỉ là một sự cưu mang hoàn toàn vô tình trên các nẻo đường chiến trận. Trời, nếu mọi sự đều có thể biết trước được thì cuộc đời đâu có đến nỗi giang dở thế này.
Tôi có tội với anh ấy. Tôi chỉ cầu mong trước khi chết có thể được nhìn lại anh ấy một lần, được quỳ xuống xin anh ấy xá tội.
Người đàn bà đưa khăn tay lên nhẹ chấm nước mắt, như thể chị đã không biết bao nhiêu lần đã thầm khóc và thầm chấm như thế này. Hình ảnh ấy có lẽ đã khiến cho trái tim ông khách không chịu đựng nổi. Ông đi lại, nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sâu vào chị. Cuối cùng, như có một sự thôi thúc của những điều sâu xa không cưỡng được nhen lên từ bên trong, những điều vượt lên cả ý chí, cả bổn phận. Ông đến gần chị, hạ thấp giọng.
Chị Trang, tôi không thể không nói điều này, mặc dù điều đó chưa chắc có ý nghĩa gì với chị. Anh Lâm đã vào trong này, hy vọng lần này chị sẽ gặp lại anh ấy.
Người nói hay gió nói? Chị khẽ rùng mình, nhìn lên như không tin ở tai mình. Và khi đã tin rồi, nét mặt chị thoắt trở nên tái nhợt, bờ môi đẹp lắp bắp.
Lâm! Trời! Anh ấy đã vào ư? Tôi không tin.
Mà người ta còn vào đây làm gì nữa?
Muộn quá rồi, đã hơn 20 năm rồi còn gì.
Như một cái van áp suất, một khi đã được mở thì nó không thể không nhả tiếp những luồng hơi cực mạnh. Giọng anh càng thấp hơn, thấp chỉ vừa cho chị đủ nghe.
Còn nữa, điều này chắc chị cần nghe hơn, mà tôi cũng không thể im lặng. Theo tôi biết từ một người quen, thì cháu Dung vẫn sống, vẫn ở trong nước, vẫn khỏe mạnh và luôn nhớ đến mẹ.
Trời, hai cái tin hệ trọng đến cùng một lúc đã khiến người mẹ gần như lả đi, ngơ ngẩn như một người vô cảm, không biết những cái gì vừa xảy ra đến với mình nữa.
Hồi lâu, thiếu phụ mới nhìn lên, ánh mắt mở đi.
Anh Thanh, tại sao cho đến tận bây giờ anh mới nói với tôi về tất cả những chuyện này?
Tại sao?
Vì cuộc chiến đấu sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng cam go. Biết đâu đây có thể là lần cuối cùng tôi được gặp chị. Lần cuối cùng tôi được ngồi với chị trong một trạng thái thơ thới, trong một buổi chiều muộn nơi thành đô thế này.
Nhưng tóm lại, anh là ai?
Tôi là một người lính đang thực thi bổn phận quân nhân của mình.
Không đúng, anh vẫn có điều gì giấu tôi.
Anh không tin tôi ư?
Tôi vẫn tin chị như đã từng tin anh ấy.
Nếu không tin thì tôi đã không bao giờ có mặt ở đây.
Cảm ơn anh.
Chị chỉ cần hiểu rằng dù trường hợp nào, tôi vẫn là bạn của anh ấy,
là bạn tốt của chị.
Đã đến giờ xin chào chị, chúc chị bình an.
Người sĩ quan lặng lẽ đi xa.
Bóng đêm bí hiểm và phập phồng trùm xuống ngõ nhỏ. Căn biệt thự càng chìm lắng cô đơn. Ngoài kia, sóng và gió cũng nhòa vào nhau, hào hển, xoắn bệt như cuộc tình tự của thiên nhiên không bao giờ có hồi kết. Cảnh vật sâu thẳm rì rầm dễ tạo cho con người muốn trở về với chính thế giới hoài niệm bên trong của mình. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ màu xanh nhạt được bật lên. Thiếu phụ lặng lẽ lôi một tấm hình nhỏ đen trắng đã ố màu từ trong đáy tủ ra, âm thầm nhìn sâu vào đó. Khuôn mặt người con trai mặc áo trấn thủ, đầu đội mũ ca lô trong hình cũng nhìn trở lại chị như mỉm cười. Đó chính là khuôn mặt của chàng trai vệ quốc vẫy chào bà mẹ sông Hồng dọc theo triền đê lạnh gió ngày nào. Khuôn mặt ấy nhòa đi, trẻ hơn, đôi mắt trong vắt gần như mới chỉ là đôi mắt của một chàng thiếu niên anh tuấn. 20 năm vật đồi sao rời, 20 năm dâu bể. Ôi chao, khi đó chị cũng còn trẻ lắm, hoàn toàn mang vẻ đẹp trinh nguyên vừa chín nhụy của một cô gái trồng hoa ngoại thành Hà Nội. Quanh năm chỉ biết nghe tiếng gió lao sao thổi trên những sắc hoa sắc lá, lành hiền dịu dặt. Cô đang cánh hoa trên đường làng, chợt nhìn thấy bóng anh đi siêu siêu trên bờ đê, chuẩn bị xuống đò. Sững người, cô vội vớt gánh, bỏ đòn chạy lao lên. Họ chỉ đứng lặng bên nhau trong chiều muộn ngắt gió sông Hồng, mà không nói được gì. Hồi lâu, cô mới thổn thức. Anh định bỏ đi mà không nói với em một lời ư? Nói chỉ buồn hơn, sợ đôi chân không bước được. Anh ác lắm. Mọi chuyện rồi em sẽ hiểu, chỉ mong em tha thứ cho anh. Im lặng, nước mắt cô gái chảy tràn. Hồi lâu, cô cố gạt nước mắt nhìn lên. Thôi, anh đi đi, kẻo lỡ đò. Ở lại, nếu có thể thỉnh thoảng sang chăm sóc mẹ giúp anh. Em chờ anh, dù thế nào em cũng chờ anh. Đừng chờ, chinh chiến giặc dài, biết thế nào mà chờ. Kệ, anh phải trở về, đời này kiếp này em chỉ thương, chỉ chờ có mình anh. Hai thân hình áp vội vào nhau giây lát, rồi chàng trai vội dứt ra. Đò đã sang sông, anh bước xuống, con đò mỏng manh như một chiếc lá trôi xa dần trong hoàng hôn úa đỏ, rồi khuất dạng sau khúc eo rào rạt những vạt ngô non. Cô gái áo tứ thân vẫn đứng mãi nhìn theo, nước mắt lưng tròng. Vừa lúc đó, một thiếu niên đẹp trai, hơi lạnh, ăn vận, dáng điệu có vẻ con nhà giàu với bộ âu phục màu trắng, mũ trắng, không biết từ đâu đi tới, lặng đến bên cô, giọng nhẹ thoảng. Trang, muộn rồi, về đi em, kẻo tối. Cô gái vẫn đứng, như không nhìn, không nghe thấy gì. Thiếu niên bỏ mũ ra, tóc bay bồng bềnh. Cậu đến gần hơn, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô, cái bàn tay trái bị thiếu đi một ngón út, giọng vẫn rất ấm mềm. Đằng nào Lâm cũng đi rồi, cứ để cậu ấy đi cho thỏa chí trai thời loạn. Đừng nhìn theo mãi như thế, kẻ ra đi dùng rằng không nhấc nổi chân đâu. Cô gái khẽ rùng mình, rồi gỡ nhẹ bàn tay con trai ra khỏi vai, vội đi trở lại gánh hoa của mình. Trang, dừng lại cho tôi nói một lời đã, chỉ một lời thôi. Cậu trai gọi theo, tiếng gọi như rút ruột. Bước chân cô gái hơi dừng, giọng nói lạnh lùng dằn hắt. Anh Chiêu, xin anh buông tha cho tôi không có điều gì để nói với anh cả. Tôi hiểu chính vì anh, chính vì cái thứ tình cảm không thể hiểu được của anh mà anh ấy đã ra đi. Tôi hận anh. Cô gái đi nhanh, những bông hoa cúc đại đoá vừa hái vàng rực lên như sáng chiều, đang chuyển động bồng bềnh giữa đôi chân thiếu nữ. Đôi mắt thiếu niên nhìn theo sẫm tối buồn vui, thật giả lẫn lộn. Một cơn gió từ sông thổi vào, thiếu phụ hơi co người vì lạnh, đôi mắt vẫn đắm chìm vào tấm ảnh, mắt nhòe ướt. Đôi mắt ấy ngước lên, rõ nhìn qua cửa sổ ra biển trời bao la. Ôi biển, sao đêm nay biển cũng bồi hồi quá thể, biển cũng run rẩy cồn cào như muốn đánh thức trong ta một điều gì xa lắm, đã muốn quên đi, cố quên đi. Như cái đêm mà suốt một đời đàn bà không thể nào quên được ấy.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Khúc Bi Tráng Cuối Cùng của nhà văn Chu Lai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.